đây, chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Canh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 8 tháng 7 năm 2011, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục bình luận, vui buồn thế sự và nhịp cầu giao cảm. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả theo dõi một số tin tức đáng chú ý.
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh lại nhắc 16 chữ vàng. Bản tin của Thông tấn xã Cộng sản Việt Nam hôm 6 tháng 7 cho hay ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam, đã nói trong buổi tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Tôn Quốc Tường, khi ông này tới chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ đại sứ. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, đối tác, hợp tác, chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Việt Nam mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ quý báu của Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam trong những năm qua, cũng như tin tưởng mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển trên tinh thần 16 chữ. Lời khẳng định của tướng Thanh được đưa ra sau những cuộc biểu tình liên tiếp phản đối Trung Quốc gây sự với Việt Nam trên Biển Đông, trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nỗ lực ngăn chặn. Cái gọi là 16 chữ vàng Bắc Kinh ban tặng cho lãnh đạo Hà Nội tôn thờ mà ông Phùng Quang Thanh vừa nói với Đại sứ Trung Quốc Tôn Quốc Tường, thì người dân Việt Nam đã khẳng định từ lâu là láng giềng khốn nạn, cướp đất toàn diện, lấn biển lâu dài, thôn tính tương lai.
Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam phản hồi bản kiến nghị của các nhân sĩ. Bản kiến nghị của 18 nhân sĩ trí thức Việt Nam yêu cầu Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam cung cấp thông tin liên quan đến quan hệ với Trung Quốc đã có phản hồi từ cơ quan tiếp nhận kiến nghị. Theo thông tin được đăng tải trên blog Anh Ba Sàm, thì chiều ngày 6 tháng 7, một quan chức của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã liên hệ với một trong số các nhân sĩ trên, mời các vị này đến Bộ Ngoại giao để gặp và trao đổi xung quanh nội dung kiến nghị. Như tin đã đưa, sau chuyến công tác của Thứ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Hồ Xuân Sơn tại Bắc Kinh hôm 25 tháng 6, phía Trung Quốc đã đưa thông tin về nội dung các thỏa thuận giữa hai bên. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam cũng như báo chí chính thức tại Việt Nam không đưa tin về nội dung nói trên. Bức xúc trước việc không được thông tin rõ ràng và đặc biệt là những nội dung mà Tân Hoa Xã đăng tải liên quan đến quan hệ với Trung Quốc được đánh giá là bất lợi cho Việt Nam. 18 nhân sĩ trí thức thông qua văn phòng luật sư Trần Vũ Hải đã gửi kiến nghị lên Bộ Ngoại giao yêu cầu phải làm rõ các nội dung về các thỏa thuận giữa hai nước đã được Tân Hoa Xã đưa tin. Dự kiến cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 7, nhưng vì nhiều lý do chưa thể thực hiện được. Chưa biết cuộc gặp tới đây giữa các vị ký tên vào bản kiến nghị sẽ ra sao, nhưng dù sao thì đây là lần đầu tiên kiến nghị của nhân sĩ trí thức tại Việt Nam liên quan đến tình hình đất nước được cơ quan chức năng lắng nghe.
Dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp ở Việt Nam. Bộ Y tế Việt Nam cảnh báo rằng tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đã diễn biến phức tạp trong 6 tháng qua và còn tiếp tục đáng ngại trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho biết hiện dịch, sốt xuất huyết và bệnh tai chân miệng đang đe dọa nhiều tỉnh thành trong nước tiếp tục bùng phát dữ dội, nhất là khu vực phía Nam và một số tỉnh miền Trung, trong khi ở miền Bắc, dịch bệnh tai chân miệng hoành hành nặng nhất ở Ninh Bình. Theo Cục Y tế, dịch bệnh gia tăng đáng ngại do đường lây đa dạng, nhiều tác nhân gây bệnh trong khi người dân nói chung kém ý thức về loại dịch bệnh này. Tính cho đến thời điểm này đã có tổng cộng 29 người chết do bệnh tai chân miệng gây ra.
Nông dân nuôi cá tra bị chèn ép khiến lỗ nặng. Nhiều nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long bị các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vi phạm hợp đồng qua việc ép giá, ngừng mua cá và kéo dài thời gian thanh toán. Theo báo Tuổi Trẻ Online, thì tình trạng này phổ biến khiến mặt hàng cá tra trở nên khó tiêu thụ, giá sụt giảm đáng kể, người nuôi cá lỗ nặng. Tờ báo trích dẫn các phân tích của luật gia cho rằng những hợp đồng mua bán cá tra do doanh nghiệp soạn sẵn không hề có sự tham gia bàn bạc với bên bán. Nội dung hợp đồng thì thiếu hẳn quy định về quyền, nghĩa vụ các bên, trách nhiệm một khi vi phạm hợp đồng, không có thời điểm thanh toán cụ thể v.v. trong chiều hướng bất lợi cho nông dân. Theo ông Phan Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh An Giang, thì các doanh nghiệp có thể dựa vào đó để ép giá, cho là cá bệnh để trừ tiền v.v. gây thiệt hại cho người nuôi cá. Trong một tin khác, thì Tòa án Nhân dân Hà Nội vừa tuyên phạt nguyên Tổng Giám đốc PMU18 Bùi Tiến Dũng thêm 7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi trong dự án xây cầu Bãi Cháy ở Quảng Ninh. Theo hội đồng xét xử, thì bị cáo cùng thuộc cấp đã lập khống lương của hàng chục nhân viên tư vấn để bòn rút công quỹ nhiều tỷ đồng. Án quyết này được đưa ra sau khi tòa chấp nhận việc Viện Kiểm sát thay đổi cáo trạng dành cho bị can từ tội tham ô tài sản sang tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Nếu tính 7 năm tù hiện giờ với 16 năm tù giam từ hai bản án trước đó, thì nguyên Tổng Giám đốc PMU18 Bùi Tiến Dũng phải ngồi tù tổng cộng 23 năm.